Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, thưa chị Thu Thủy ạ, từ thứ hai tới tức là ngày 23 tháng 8 á, thì Sài Gòn sẽ áp dụng quy định giãn cách thắt chặt mà chính phủ gọi là ai ở đâu ở yên đó, thì chị có thể giải thích cụ thể hơn về cái quy định này được không ạ?
Chiều ngày 20 tháng 8 thì tổ công tác đặc biệt của chính phủ về thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam đã có cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và có một cuộc họp nhằm thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn chỉ thị 16. Thì trong đó có một điều mà họ đưa ra chính là quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt để đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc, điều trị đến từng nhà dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cái điểm rất là mới trong cái chỉ thị 16 cộng của đợt dịch COVID lần này.
Vâng, như vậy có nghĩa là 3 tháng phong tỏa vừa qua thì đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Và theo chị thì cái yếu tố nào đã khiến cho chính phủ Việt Nam phải thực hiện cái biện pháp gọi là vô cùng khắc nghiệt như thế này?
Trong 3 tháng vừa qua thì cái việc giãn cách ở Sài Gòn gần như là không hiệu quả. Mặc dù mọi người cũng đã tuân thủ, cũng đã ở nhà và rất là nhiều đơn vị sản xuất phải ngưng lại. Nhưng mà những con số cho thấy là mỗi ngày vẫn đang tăng rất là nhiều. Đỉnh điểm là ngày hôm qua là chúng ta đã đạt ở một cái đỉnh mới, thì còn đạt một đỉnh mới là hơn 10.000 ca rồi. Theo như nhận định của mình á, là một người sống tại Sài Gòn từ tháng 5 cho tới hiện tại, thì mình thấy người dân ban đầu chấp hành khá là tốt những cái chỉ thị, những cái quy định của chính phủ được ban hành. Tuy nhiên á, là trong cái khoảng thời gian mà khi người dân Sài Gòn, là người dân thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine một mũi xong, họ có phần chủ quan hơn và cái lượt ra đường của họ nhiều hơn rất nhiều. Đó là một trong những cái việc mà lý do tại sao mà cái tình trạng dịch nó lại bùng lại. Và có nhiều cái tin tức bên lề được biết là tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay đã rất cao rồi, thậm chí là hơn 70%. Đó là một tỷ lệ quá cao, lây nhiễm quá cao trong cộng đồng. Và lý do tại sao mà dẫn tới cái việc mà chính phủ làm chặt hơn là như vậy. Cũng phải nói thêm về cái việc là cái khoảng thời gian cách ly. Chúng ta phải hiểu là cái chuyện ở Sài Gòn cách ly cái khoảng thời gian 3 tháng như vậy, tuy là khi mà chúng ta so sánh ở Melbourne nó không lâu, chúng ta có thể thấy là ở bên Úc nè, ở Melbourne nè, năm ngoái thì chúng ta có những cái đợt lockdown, và những cái đợt lockdown có thể là hơn đến 100 ngày. Vào trong năm ngoái thì hết nửa năm á là Melbourne đã lockdown rồi. Nhưng cái việc lockdown ở Sài Gòn thực chất nhìn vô nó rất khác. Chúng ta có thể thấy là người dân bắt buộc phải ở nhà so với việc là ở bên Melbourne chúng ta được ra ngoài tập thể dục. Còn ở Sài Gòn, người dân tuyệt đối phải ở nhà, chỉ ra đường mua lương thực, thực phẩm và thuốc men. Nhưng mà khi mà bạn ra đường mua thực phẩm và thuốc men thì bạn cũng sẽ đôi khi bạn cũng sẽ bắt gặp để hỏi, bị hỏi tra hỏi giấy tờ và làm khó khăn. Nên là cái chuyện mà người dân Sài Gòn khi họ ở nhà thì đúng nghĩa là họ chỉ ở nhà thôi. Và khi mà 3 tháng ở nhà không được ra đường như vậy, cũng không có những cái phương tiện giải trí và cũng không ai lo cho cái vấn đề sức khỏe tinh thần của họ, thì cái việc mà bức bí, những cái việc mà dẫn đến stress nó xảy ra rất nhiều. Rồi sau đó sẽ làm những chuyện là họ sẽ lén phải đi lao động, bởi vì ở nhà thì không có tiền. Và lúc nào chính phủ cũng kêu gọi là ở nhà, cố gắng ở nhà. Nhưng bây giờ cái chuyện ở nhà so với họ là chết đói thì nó nhằn nhằn hơn cả chết bệnh. Nên đó là lý do tại sao mà thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cái quyết định có một cái giải pháp thực hiện nghiêm ngặt hơn, thực chất hơn của chỉ thị 16. Đó chính là đưa quân đội vào hỗ trợ và để người dân tuyệt đối phải ở nhà, thậm chí là không được ra đường mua thực phẩm, mua thuốc men.
Vâng, thế thì chị có thể quan sát thấy là người dân thì phản ứng như thế nào trước cái tin này ạ?
Khi mà vào ngày hôm qua, vào ngày thứ 6, ngày 20 tháng 8, khi người dân bắt đầu có những cái tin tức nhen nhóm lên, thì vào chiều thứ 6 rất nhiều người đã đổ xô đi mua thực phẩm rồi. Và đến vào tối ngày 20 tháng 8, khi mà có tin tức chính thức ra là trong cái chuyện là người dân sẽ phải ở nhà trong 2 tuần tới, thì vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8, thì người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu là ùn ùn kéo đến các siêu thị lớn nhỏ để đi mua thực phẩm. Nhiều người là họ thức dậy từ lúc là từ mờ sáng luôn, cho khi mà siêu thị chưa mở cửa. Và thật sự là có những cái bức hình, những cái video đã được ghi nhận lại cảnh chen chúc ở các siêu thị, gần như là họ không mua được hàng. Rồi những cái tình trạng bắt đầu xếp hàng, rồi thậm chí là ở những cái shop tự phát nè, ở những cái shop tự phát thì mọi người bắt đầu tranh mua hàng nhiều hơn và không hề có giãn cách 5K như chúng ta vẫn thường thấy.
Vâng, thế là tình hình cái mức độ rủi ro nó lại càng tăng cao hơn trước khi mà bước vào cái giai đoạn phong tỏa thắt chặt hơn. Và như thế thì có thể thấy là người dân không tin tưởng vào cái việc là sẽ nhận được cái gói lương thực hỗ trợ từ chính phủ, hay là vì sao mà người ta lại đổ xô đi mua và để tích trữ hàng như vậy?
Với tâm lý của người dân thì trong vòng 3 tháng qua, những cái sự hỗ trợ của chính phủ dù có nhưng rất ít ỏi và không phải là người dân nào cũng nhận được. Nên đến bây giờ họ vẫn có tâm lý là phải tích trữ đồ ăn, phải tự lo cho bản thân chứ không ỷ lại vào ai. Nên khi mà có những cái tin tức như là kiểu là giãn cách sắp tới xảy ra rồi hay là sẽ làm chặt hơn, thì thói quen của người dân và hành động tiếp theo của họ khi mà nghe những tin tức đó xong thì luôn là phải tích trữ đồ ăn, phải đi mua đồ ăn nhiều. Và thật sự là thấy những cái cảnh ví dụ như là xếp hàng đông như vậy, rồi chen chúc nhau để mua hàng hóa như vậy, thì thật sự không biết là cái 2 tuần tới khi mà chúng ta ở nhà thì là 2 tuần ủ bệnh hay là 2 tuần thật sự lockdown nữa.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Thủy rất là nhiều về những cái tin tức cập nhật vừa rồi ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.